Kính thưa đại chúng, hôm nay là buổi chiều ngày thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2016. Chúng ta đang ở tại thành phố Vienna của Đức Quốc trong dịp sinh hoạt Phật pháp một ngày với nhau. Trưa nay đại chúng có khỏe không? Quý vị ăn cơm có ngon không? Hồi nãy có một Phật tử vô hỏi nhỏ, nói thầy Phật tử đây nấu ăn ngon không? Các bạn nói rằng rất ngon, tại Đức có gia vị của quinoa. Ở Đức có nhiều gia vị nấu chay rất là ngon. Thưa đại chúng, chiều hôm nay mình sinh hoạt Phật pháp vấn đáp. Thì quý vị đã viết một số câu hỏi lên đây, và những câu hỏi có liên quan đến sự tu học của mình. Hôm nay chiều chúng ta sẽ cố gắng giải đáp được bao nhiêu cũng tốt. Số còn dư lại ngày mai sẽ trả lời. Ở đây có hai câu hỏi có liên quan với nhau. Ba câu hỏi. Có một câu hỏi là: nếu người đã quy y mà năm giới thực hiện không trọn vẹn thì sẽ thế nào? Thưa đại chúng, khi mà mình quy y, trước hết là để xác định mình là một Phật tử. Và chính vì mình biết mình là Phật tử cho nên mình cố gắng mình giữ giới để mình tu tập được bao nhiêu cũng tốt. Dĩ nhiên quý vị không thể nào giữ năm giới một cách trọn vẹn được. Nếu ai phát nguyện trong năm giới mà giữ được một giới cho đến hai giới thì gọi là tiểu phần vu bà tắc. Nếu giữ được ba giới thì gọi là bán phần vu bà tắc. Giữ được bốn giới thì gọi là đa phần vu bà tắc. Giữ được năm giới là toàn phần vu bà tắc. Như vậy đâu có khổ đâu, đâu có phiền muộn, đâu có gì đâu không được. Nếu trong năm giới mình giữ được có hai thì mình phát nguyện hai giới, nhưng mình vẫn thọ ba giới kia để mình biết là ba giới đó mình còn cần phải giữ. Bây giờ phóng vào ví dụ, cho dù quý vị chưa quy y nhưng mà giới thứ nhất là không giết người hại vật, chắc chắn quý vị có làm không? Sẽ không bao giờ giết người. Mà nếu mà đã không giết người thì giới thứ nhất có problem, có khó khăn gì nữa không? Không có. Rồi giới thứ hai là ở cái xứ này mình dư ăn dư để, không cần chi phải trộm cắp, cho nên không cần nói giữ mà tự động mình cũng đã rồi, cho nên giới thứ hai cũng không có vấn đề gì khó khăn hết, phải không? Rồi giới thứ ba, gia đình mình hạnh phúc, vợ con mình hạnh phúc, mình không bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó. Mà nếu như mình có vấn đề đó thì biết đây là cái giới mình cố gắng giữ. Có lẽ hai giới đầu thì có thể mình không có gì trở ngại, nhưng mà từ thứ ba, thứ tư, thứ năm đổ đi thì thỉnh thoảng mình cũng có. Riêng cái giới thứ tư cũng không có nghĩa là không được nói dối, nghĩa là cái gì phải nói thiệt. Cái giới đó nói như vậy thì nó ngắn gọn và nó sơ khởi quá, đôi khi người ta không hiểu được hết cái ý nghĩa. Cái giới thứ tư phải hiểu là đừng nói những gì mang tính cách gây bất hòa cho người khác, dù lời nói đó rất thật. Hai người mới gây gỗ với nhau, người ta tức cái người kia quá, ta tới ta nói cho mình nghe, xong mình thấy trời ơi, tôi giữ giới thứ tư, cho nên là giới thứ tư là không nói dối, cho nên tôi phải kiếm cái người kia tôi kể hết cho họ. Mình kể xong rất thật, nhưng mà kể xong thì người ta làm sao? Bích lòng gây lỗ thì cái giới đó có đúng không? Nhiều khi thí dụ cái người kia gặp với chị, hồi nãy tôi thấy cái người đó nói chuyện với chị có nói gì tôi không, mà cho dù lỡ có nói, dạ không, chỉ hỏi thăm tôi bình thường, nó không có nói gì hết, mình nói dối đó. Nhưng mà cái nói đó để gây không đem lại sự bất hòa thêm nữa cho người ta thì cái đó đâu có phạm. Cho nên phải hiểu cái cách giữ giới như vậy thì mới linh động được. Và thưa đại chúng, giới của Phật là rất linh động trong vấn đề hành trì, chứ không có gì trở ngại đó. Cho nên nếu mình giữ không trọn vẹn cũng không tội lỗi gì, nhưng mình biết rằng cái chỗ nào mình thiếu thì mình bổ, mình khuyết thêm để cho cái đó nó tốt hơn, gọi là bổ khuyết mà. Chỗ nào khuyết thì mình bổ, cũng giống như mình uống nước bổ vậy, uống vitamin A to Z, hãy uống vô một viên đó rồi chỗ nào nó thiếu tự nó bổ vô. Cho nên kêu thuốc bổ đó. Ta tổng hợp một viên thuốc bổ để mình uống vô, mà hễ mình thiếu vitamin C thì nó bổ vô đó, hễ thiếu vitamin A thì nó đổ vô đó. Thí dụ vậy. Còn ví dụ Phật tử nào mà đã quy y hôm nay rồi, thầy Pháp Hòa chỉ là người đại diện cho quý thầy để làm lễ cho quý vị. Từ nay về sau, chư tăng chư ni nào có sự tu hành đều là thầy của mình hết, chứ không phải mình chỉ biết có ông thầy đó. Thầy Miên, thầy Lào, thầy Thái, bất cứ mà các vị đó có sự tu hành đều là thầy của mình. Và đời người Phật tử chỉ quy y một lần thôi, chứ mình đừng có thấy quy y rồi hôm nay rồi mai mốt mình nghe thầy kia nổi tiếng rồi mình chạy tới mình quy nữa. Không phải vậy. Bởi vì khi mình quy y là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chứ không phải cá nhân một Phật nào, một Pháp nào hay một Tăng nào. Trường hợp quy lại là như thế này. Như hồi nãy có một vị được thầy đó gặp cái cho cái tên mà chưa làm lễ, thì khi ở đâu có lễ quy y, mình phải trở về mình quy y để chính thức tự thân mình nói lên cái lời phát nguyện đó. Và mình tiếp nhận năm giới một cách trọn vẹn khi thầy truyền mình nhận, cái đó mới tắt, nó mới thành pháp. Cho nên hồi nãy vị đó lên đây nghe trở lại để tiếp nhận cái đó. Điều thứ hai là lỡ khi thầy của mình đã qua đời, hay là thầy mình ở quá xa, mình gần gũi một vị nào đó mà vị đó có khả năng hướng dẫn mình tu tập, mình xin nương vị đó như cái thầy, như một người thầy dạy đạo cho mình để mình nương tựa. Có khi có trường hợp lúc mình quy y quá nhỏ, ý thức chưa có, bây giờ lớn lên rồi mình cũng phải lên dự làm lễ lại đó, để cái ý thức của mình tiếp nhận năm giới một cách rõ rệt. Lúc mình 2-3 tuổi, ba má dẫn đi chùa và có pháp danh, mình cũng đã tu quy 30 năm rồi đó, nhưng mà thiệt sự ra mình không có một ý thức gì hết. Thì lớn lên mình có ý thức, phải nên nghe lại để mình tiếp nhận năm giới một cách rõ ràng trong tâm thức của mình, thì nó trọn vẹn cái ý nghĩa. Quý hiểu ý ha. Cho nên Phật tử quy rồi, nhưng hôm nay con đã tự quy y một lần nữa, thì đây nè, giờ con muốn xin cuốn sổ được không? Cái này á là, cái này đúng ra là nói dòng nói do, không qua nói thật. Nói quanh nói con qua nói thật là con muốn cuốn bát bò đó. Thật sự ra đó, quý vị có xin cuốn sổ đó cũng không sao, bởi vì hồi xưa cái bản giới nó là một cái tờ giấy to lắm, và trong đó rất là ngắn gọn, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng vậy thôi, mà không có giải thích rồi năm giới một cách rõ ràng. Quý vị muốn có cuốn sổ đó để quý vị đem về quý vị đọc giới rồi lại, tốt thôi chứ có sao, tưởng xin gì chứ xin nó là dễ. Rồi bây giờ mới hỏi, trong này có một câu hỏi nè, cũng liên quan tới năm giới, là một khi Phật tử đã quy y rồi thì làm sao mình có những cái tu căn bản của một người Phật tử. Cái này quan trọng đó. Thưa đại chúng, Phật dạy mình đó, vô lượng pháp môn. Bây giờ mình tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe của mình mà mình chọn một cách để mình thực tập, mình tu. Mỗi ngày quý vị nhớ lễ Phật ba lễ, rồi tập ăn chay, niệm Phật, Phật tụng kinh mỗi ngày 15 phút. Để cái đó để làm gì? Cái đó để giữ mình ở trong cái sự khuôn khổ tu học thời khóa, để mình không có quên những cái lời Phật dạy. Chữ tụng kinh đó không có nghĩa là tụng cho Phật nghe, mà mình tụng đây là tụng lặp lại để nhắc nhở cho tự thân tâm của mình. Cho nên có tụng kinh thì mới có thể thấm dần được đạo lý. Bây giờ tụng kinh ngồi thiền niệm Phật là thời khóa mình tu. Nghe pháp là để mình mở mang hiểu biết trí tuệ. Cho nên nghe pháp và tập tu là hai điều cần thiết. Cái quan trọng, hỏi có kinh gì tụng mà linh hiển nhất, quan trọng nhất không? Dạ có. Kinh tế. Kinh nó quan trọng. Thật ra thưa đại chúng, bất cứ kinh gì mình chọn, dù là chú đại bi hay thậm chí một bài Bát Nhã Tâm Kinh, mỗi ngày mình hành trì một lần, hai lần, ba lần tùy mình. Nhưng quan trọng là tụng kinh gì thì tụng, nhưng phải nhớ có ba kinh cần tụng: giảm tham, giảm sân, giảm si. Ba cái đó mà không giảm thì kinh gì mình tụng là tụng thôi, chứ nó không có giúp được cho mình. Mục đích tụng kinh là để giảm tham, giảm sân và giảm si. Bây giờ có vài ví dụ. Mình ngồi một ngày 24 tiếng, bình thường là trừ ăn ngủ ra, thế nào trong ngày mình cũng có 1 tiếng dậy, 1 tiếng đồng hồ ngồi dậy. Bây giờ tụng kinh nửa tiếng là nó trừ. Cho nên mình ăn một miếng bánh thì mình no 1 miếng bánh. Mình ăn 2 miếng bánh, mình sẽ no 2 miếng bánh. Tu chút nào có ăn là chút đó, chứ đừng nói là tu không có kết quả. Cũng như hồi sáng mình học vậy đó, một cái rổ mà đầy bụi, đầy dơ, chỉ cần nhúng xuống nước lần nó chưa, nhưng mà cứ nhúng dở thế nào rồi cái rổ đó nó cũng sẽ sạch. Một ngày quý vị cứ thanh lọc tấm mình ở trong Phật pháp như vậy. Còn về cái hình thức tu không có gì quan trọng đâu. Nghi thức tụng niệm mà chư tổ soạn từ đầu đến đuôi đó là một nghi thức. Mình cứ gia giảm theo hoàn cảnh của mình, không hề có lỗi gì hết. Cái quan trọng là chúng ta biết được, biết sắp xếp làm sao một cái thời tu của mình cho nó có hạnh phúc. Không phải tụng kinh nhanh, tụng kinh nhiều mà giỏi. Tụng một thời kinh, tụng cho vừa chừng, chữ nghĩa cho nó thấm thấu vào trong tâm mình. Thời kinh nó hay hơn là tụng tiếp nhanh, đầy một bộ trọn một cái thời Lăng Nghiêm mà xong có 15 phút để gọi là tôi Lăng Nghiêm số 1. Mình Lăng Nghiêm số 1 mà người tụng theo mình, người ta Lăng Nghiêm luôn, người ta tụng không kịp. Là một tháng rồi giờ ra già ra, thế là một tháng rồi là tỏa, thế là mấy bà già ở dưới nghiêng tới nghiêng luôn mà chạy cũng không theo kịp mình. Rồi một lát nữa mấy bà theo không kịp, mấy bà gục một cái rớt xuống kinh, mấy bà tới đâu rồi con. Tụng vậy đâu có lợi ích gì. Không hề có quy định tụng Lăng Nghiêm phải nhanh. Tụng làm sao mà đại chúng người ta tụng theo mình được. Tụng nhanh mà xong là tụng chỉ có phần mình à, mà mình quên cả đại chúng. Cho nên tụng kinh phải quán chúng chứ không phải quán mình. Mình thuộc kinh là chuyện của mình, nhưng mình đang là một cái người hướng dẫn chúng tụng kinh, thì mình phải biết đương cơ đại chúng của mình là ai, mình hướng dẫn người ta tụng. Tụng Lăng Nghiêm mà tụng chỉ có 15 phút thôi, gọi là tụng kinh hay, hay nữa. tụng làm sao mà người ta tụng xong ta nói trời hôm nay tôi ra tôi tụng kinh tôi hạnh phúc ghê, trời ơi ra tôi tụng cái chảy muốn chết, mà khi nó ra tụng mệt muốn chết, ông thầy vẫn tụng không nghe cái gì hết, ra toàn là những cái kiến đó chứ không có ai ra mà tao bữa nay tụng kinh đó mình tụng được chữ nghĩa mình tụng tụng như vậy đó. Trên tụng kinh đừng quá nhanh cũng đừng quá chậm, chậm quá thì người ta buồn ngủ, nhanh quá thì người ta chạy không kịp, mà chạy không kịp thì người ta lăng nghiêm, chứ có lăng nghiêm gì đâu. Không, cho nên thưa đại chúng, không có hề có quy định tụng thần chú phải tụng nhanh, tụng làm sao mà cho người ta tụng được. Cho nên á, quý vị cứ việc chuẩn bị cho mình một nghi thức thời khóa nào, ví dụ ai không rảnh phải không, mỗi tối thắp hương lên xong lễ Phật xuống chỉ tâm đảnh lễ 3 lần, rồi ngồi xuống chắp tay trì chú đại bi 3 lần hay 5 lần, rồi niệm Phật hồi hướng cũng tốt. Không có thời gian đọc một bài sám, nhưng mình thích cái bài sám nào đó, tụng bài sám đó bằng tâm thành của mình cũng tốt. Không có quy định là mình phải tu bao nhiêu đó mới gọi là tu đủ. Thế là chúng kinh không có đủ, không có thiếu. Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Chữ như đó là gì? Như vậy mà tu. Thầy dạy cho con cách nào mà niệm Phật hay như thầy. Ý muốn nó là học hát á. Thưa đại chúng, khi mình tụng kinh á, mình phải phân biệt tụng với đọc. Thế nào là đọc kinh? Khi mình chưa thuộc, mình nhìn vô trong kinh gọi là đọc kinh. Mình đọc kinh riết, kinh thuộc lòng rồi, bây giờ bắt đầu tụng kinh. Cho nên khi mình tụng á, là khi mình thuộc á, là cái lời kinh của mình á, nó thăng trầm theo cái thuộc của mình. Và khi mình tụng như vậy rồi thì cái âm á, nó phát. Mà muốn có cái lời kinh, muốn có cái giọng tụng kinh hay á, thì trước hết mình phải thấm nhận. Bao gồm ví dụ quý vị thuộc được cái bài Bông Hồng Cài Áo, thì khi quý vị hát Bông Hồng Cài Áo, tự nhiên tâm mình nó tha thiết, nó xuất ra từ trái tim của mình theo cái dòng nhạc của Bông Hồng Cài Áo, tại lời mình thuộc rồi. Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo, đó em, thí dụ vậy, tâm của mình nó đi theo. Và lý do nào hát một câu là tại vì hàng quảng cáo. Thì thưa đại chúng, khi mình đọc kinh là mình nhìn ra rồi sao mình tụng. Bây giờ khi mình tụng kinh đó, mắt mình nhìn chữ, miệng mình đọc, tai mình phải nghe. Thầy chủ lễ sướng thì mình đi theo, cao mình tụng cao, thấp mình tụng thấp. Như thế nào mình tụng? Mới đầu giọng mình nghe không hay, nhưng mà mình siêng năng mình tụng riết cái giọng mình nó hay. Và nó hay là nhờ cái tâm mình thấm kinh. Một ca sĩ đôi khi người ta thường nói nghề chọn họ chứ không phải họ chọn nghề. Tại vì đôi khi họ có một cái thiên phú, tự nhiên họ sanh ra được cái giọng tốt và tự nhiên họ hát được. Là bởi vì một người ca sĩ hát mà hay là tại vì người ca sĩ đã thấm được bài nhạc và hát một bản nhạc bằng cả trái tim, cho nên người ca sĩ truyền, người khác cảm được, gọi là truyền cảm. Họ hiểu được bài hát, họ nhập được bản nhạc, họ hát bài đó. Cho nên mình muốn tụng kinh hay á, không cần luyện giọng. Cứ ngày nào mình cũng tụng, tụng thời gian tự nhiên giọng mình sẽ hay. Và đặc biệt là khi mình thấm lời kinh, Ví dụ như quý vị tụng cái bài sám: tôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ, mãi con nguyện ra khỏi. Nếu như mình cảm thấy tôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ, mãi con nguyện ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, đưa thuyền từ vượt bể ái hàng. Khi mình thấm được những lời đó rồi, là lúc tụng tới câu đó là tự nhiên âm điệu mình nó lên. Quý vị thấy cũng giống như cái người mà người ta đánh nhạc mà giỏi rồi, người ta đưa cái ngón tay người ta vô thì hồn người ta gửi theo từng cái nốt nhạc. Tụng kinh cũng vậy. Thí dụ bây giờ mình có cái tâm kính Phật, mình vừa đứng trước bàn Phật, mình chắp tay là mình sướng cái lời tán thán Phật, người khác nghe ta rung cảm được. Còn nếu mình đầu tiên mình chưa gì hết, mình đắm. Bởi cho nên mình tụng kinh đó, nếu mà tụng được tiếng Việt càng tốt, tại vì chính cái ngôn ngữ mà mình hiểu được. Ví dụ mình đọc cái bài Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Thì khi quý vị sướng đó, quý vị cảm nhận mình đang ca ngợi Phật. Còn cái bài tiếng Hán Đấng Pháp Vương Vô Thượng, bài nóng thuộc ba tam giới vô lượng thất, thiện nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Nhưng mà cái gì mà nóng thuộc, mà mình thứ nhất là không thuộc, thứ hai là tụng tiếng Hán nữa thì mình đâu biết gì đâu. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái lời kinh Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Mình đọc tiếng Việt, mình hiểu tiếng Việt. Thì bây giờ kinh dịch ra tiếng Việt hết rồi, quý vị cứ lựa tiếng Việt quý vị tụng. Nhưng mà nếu thuộc được tiếng Hán cũng tốt, tại vì đi đến các đạo tràng người ta muốn thống nhất dễ tụng thì ta tụng cái bản tiếng Hán mình cũng thuộc. Cho nên thuộc kinh nhiều cũng giống như mình biết nhiều sinh ngữ vậy. Sinh ngữ nhiều chừng nào thì dễ đi kiếm việc chừng đấy. Thì mình biết nhiều kinh thì mình đi tới đạo tràng là mình người ta bắt vô là mình vô được liền. Con muốn hỏi thầy, tại sao con càng biết đạo nhiều, con không thấy lỗi của con mà chỉ thấy lỗi của người khác? Sung sướng, mình hạnh phúc là có một người can đảm
dám hỏi.
Con muốn hỏi thầy, tại sao con càng biết đạo nhiều, con càng thấy lỗi, không thấy lỗi của con mà con chỉ thấy lỗi của người khác? Hay lắm. Nếu mà lát nữa vị đó không ngại, mình mời lên đây cho mình. Sự câu hỏi này á, nó không phải riêng cho một ai, mà nó cho tất cả chúng ta. Tại sao mình tu nhiều, mình hiểu đạo nhiều, nhưng mà mình không thoát được? Bởi vì khi mình hiểu đạo qua cái hình tướng mà mình không thấu được cái đạo, mình thấy đạo mà chưa thấy lý đạo, ta kêu đạo lý. Thí dụ thôi, mình theo cái quan mình hiểu là trên bàn thờ có lư hương, có đèn, có hoa, có trái, thấy vậy đó, vậy là mình kêu bàn thờ. Hôm nào mình bước đến nhà ai người ta cúng Phật mà chỉ có nhang, có đèn, có bông mà không có trái, cái mình hiểu bàn thờ này thiếu. Mình thấy đạo mà chưa thấy lý. Mà không thấy được lý thì càng tu càng khổ. Bởi vì khi mình mới bắt đầu mình hiểu đạo, mình hiểu cái sự, nhưng mà càng hiểu đạo rồi thì mình bắt đầu khoáng. Cho nên Phật mới nói mình câu sao: giáo pháp của tôi mà các thầy hay là các vị không biết cách ứng dụng thì giáo pháp đó chẳng khác nào như một con rắn. Mà quý vị bắt con rắn đó mà không biết bắn thì con rắn nó quay lại nó cắn mình. Có ai dám nói câu đó? Chỉ có Phật. Thường thường mình khoe chứ, giáo pháp của tôi là số 1. Nhưng mà Phật thì không nói vậy. Cho dù là giáo pháp của tôi mà quý vị không biết thực tập thì coi chừng giáo pháp nó trở lại làm quý vị đau khổ. Cho nên trong kinh nó có câu: pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp mà còn phải xả, huống là cái không phải pháp. Cái pháp còn phải xả là sao? Thí dụ bây giờ mình thông thường mình hiểu niệm Phật có chuỗi. Hôm nào ta không có chuỗi ta bấm đốt ta. Đó. Khi nào có chuỗi thì lần chuỗi, không có chuỗi thì đếm lóng tay. Mà không có lóng tay thì để ý giờ. Tôi cần biết ngày tôi niệm bao nhiêu câu, miễn tôi niệm ngày 30 phút. Cứ 9 giờ tôi ngồi tôi niệm Phật đều đặn vậy, 30 phút tôi nghĩ. Cái quan trọng là người ta ứng dụng cái pháp. Còn phương cách thế nào là tùy theo khả năng, hoàn cảnh của mọi người. Cho nên đó, khi mình hiểu được. Và đồng thời tại sao mà mình thấy cái lỗi của người nhiều hơn? Tại vì cái ngã của mình nó lớn. Cho nên thưa đại chúng nè, khi mình lễ Phật nè, chắp tay ngày đây, đây là một đóa sen tự tâm của mình. Bây giờ mình muốn cầu cái quả vô thượng, cho nên khi mình lễ Phật mình đưa tay lên trán, có phải không? Xong rồi bắt đầu mình mới hạ xuống. Muốn đi tới chỗ vô thượng, mình hãy hạ tất cả con người mình xuống, rồi mình mở lòng ra thì mình sắp thành được vô thượng. Cho nên đó, khi mình chấp vậy nè, lễ Phật đưa lên nè, khi mà đưa lên tới trán rồi, xuống tới đây là hai tay mình như thế này nè, phải không? Để mình chạm mặt đất rồi, buông xả tất cả rồi, lúc đó mình trải lòng mình ra. Cho nên khi xuống tới đất rồi, tay mình mở ra, mà mình mở một cách nhẹ nhàng thôi, chứ không cần phải cũng giống như mà mình bắt cái ấn mình cúng dường vậy đó. Bắt ấn cúng dường rồi mỗi bữa ăn trưa mà trong cái nghi thức vậy đó, bắt cái ấn rồi để tay lên đây, xong tay bên này mình bắt cái ấn này, cúng xong rồi tự ở trên cái trán này mình xả cái ấn ra, rồi mình bưng chén cơm mình để xuống rồi cái ấn này xả. Có nhiều vị là tiên dòng về bắt đầu để cái chén cơm xuống cái tay vậy. Mà lỡ hôm nào mình ngồi mình trúng gặp cái bà không ưa mình đó nha, là coi như là có ấn rồi đó. Mà ấn này không phải ấn Phật mà bà tôi ấn tượng bà lắm. Cho nên á, thưa đại chúng, là nó ngộ cái khi mình không biết gì hầu như mình thoải mái hơn khi mình biết quá nhiều. Vì khi biết mà mình không tiêu thụ được, ăn rất nhiều nhưng mà nó không có tiêu hóa. Thì cái người học đạo cũng vậy, học rất nhiều nhưng mà mình không có tiêu hóa được cái gì mình học. Còn biết câu hỏi này phải chú hỏi cho chú phần thôi, nhưng mà đạo hữu cũng muốn đem ra để cho tất cả chúng ta cùng nhắc nhở mình, để mình tự mình thấy là tại sao mình tu mà người thân mình không có chuyển tu cho mình. Có là ví dụ như mình muốn khuyên ai tu á, đừng gặp người ta, đi chùa đi, ăn chơi tội chết á. Đừng có nói như vậy, người ta sẽ không tu đâu. rồi đó ông ký mình gặp người ta cái anh đây nè, bài bạc dữ lắm mà không chịu tu, độ chết á, không chịu trai lạc gì chứ. Mình không bao giờ mình độ người ta được bằng những cái cách đó. Nếu mình hiểu người đó rồi đừng nói nữa, mình cứ nhẹ nhàng mình tu thôi. Tự người ta, những người đó không phải ta không nghe đâu, người ta đang đi để ý và người ta đang tìm nghe. Mà một khi người ta nghe thấm rồi đó, mình khỏi biểu, họ sẽ tu. Mà một khi họ chịu tu rồi đó, họ hơn mình. Tại vì họ đã thấm rồi, mà cái thấm của họ là thấm một cách thật, đi tìm chứ không phải những kiểu của mình. Cho nên nó hay lắm. Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm ngắm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Có nhiều khi người ta có rất nhiều cái đạo lý nhưng người ta cũng phô trương, nhưng mà cách sống người ta rất hay. Cho nên nhiều khi mà nếu như ai đang mắc phải cái bệnh chỉ thấy lỗi của người mà không thấy lỗi của mình, thì phải thường tập ngồi tĩnh. Tập ngồi tĩnh để chi? Để mỗi ngày mình tự mình quán chiếu lại. Tu là mình tự mình chỉnh đốn. Cho nên Lục Tổ có người ta hỏi Ngài, khi Ngài ngồi thiền Ngài thấy cái gì? Ngài mới nói tôi thấy mà cũng không thấy. Tôi không thấy là không thấy lỗi của người, mà tôi thấy là thấy lỗi của mình. Mỗi ngày mình đọc kinh đó, cũng không ngoài mục đích để soi mình. Ví dụ như mình đọc kinh sám hối, trong đó rất nhiều những cái câu tự nói, tự mình nói mà nhiều khi mình không dám nói, các vị nói giùm mình. Ví dụ như cái câu là đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bắt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận xem thường bảo vật trong tay. Nhiều khi mình biết đó mà không dám nói, chữ tổ biết ra mình đọc để mình tự lấy cái lời đó cảnh tỉnh cho mình. Cho nên cảm ơn cái câu hỏi, câu hỏi rất thật. Và cái câu này là cho tất cả chúng ta. Nói như vậy á, bây giờ khi mình thấy ai làm sai mình làm sao? Nó có hai cách. Một là mình phải lựa cái lời khéo léo tế nhị để mình góp ý với người đó. Còn nếu như mình quán, mình thấy rằng cái người này rất là khó để mình góp ý, thì thôi mình tự mình sinh hoạt, mình làm việc, từ từ cái vị đó thấy, cái vị đó sửa. Nếu mình muốn sửa ai thì mình phải nên dùng cái lời ái ngữ để mình nói. Có nhiều vị, thí dụ đặc biệt là các em nhỏ khi nó đến chùa, nó gặp quý thầy, quý sư cô, đôi khi nó không biết chắp tay, mà nói hello, nó chào theo cái kiểu Mỹ, phải quẩy ta kệ nó. Nó còn biết ông thầy nó hello là mừng rồi. Đừng có chắp tay, tổ chức, tổ chức. Mấy đứa đó mà sao mình độ nó được, nó biết nó đâu có ý nghĩ xấu đâu. Mà có tội, nó không, nó theo cái lịch sự bình thường gặp nhau là hello, hay bắt tay. Nó không khởi từ cái tâm xấu nó, là nó cố ý nó làm vậy vì nó khinh thường thầy, ví dụ vậy. Mà cho dù nó có khinh thường cũng có gì tội hết, tại vì nó chưa cảm nhận được cái gì thì nó không không tiếp xúc thôi, phải không? Thành thử ra mình cứ nhẹ nhàng, đặc biệt là những em nhỏ sau này nó sống ở một cái môi trường khác dữ lắm. Nó không phải là đất nước Việt Nam, nó sống trong một cái vòng đạo đức văn hóa truyền thống, gặp người lớn là khoanh tay vái chào vân vân, thì ăn thua mình làm sao sắp xếp nhẹ nhàng để cho các em nó học được. Cho hồi nãy đó quý vị cũng có nói là có mấy em nhỏ đi vậy đó, Pháp Hòa cũng nói nên để cho các em tự nguyện hơn là mình ép. và mình có quyền chia sẻ rồi các em tự ý phát tâm, chứ mình đừng có bắt buộc nó phải làm. Và khi nó còn nhỏ mình không hướng dẫn thì mai mốt nó lớn mình rất khó biểu. Có nhiều người hồi nhỏ nó kệ nít để nó tự ý, khi nó hư rồi dẫn lên nhờ thầy biểu nó làm, nó lại không làm được, không mà từ chối không làm được. Bây giờ sao làm quen với nó, không để cho nó cảm nhận được cái tình cảm rồi mới có thể làm được. Cho nên thưa đại chúng, cái câu này nói nhiêu đây không đủ đâu, nó là một cái đề tài lớn. Mình có thể ngồi mình nói giờ này qua giờ khác, chứ còn bao nhiêu đây Pháp Hòa chia sẻ cũng gốc nào của sự chuyển hóa tu hành rất là thật. Khiêm cung lễ độ cũng là một phương pháp giúp cho mình. Cho nên tại sao trong Phật giáo gặp nhau là mình chắp tay mình chào, bởi vì mình kính trọng người đó là Phật, rồi người đó cũng kính trọng mình trở lại bằng cách xá chào mình. Thưa Thầy, Phật tử tại gia làm thế nào giữ được tốt thân ngữ ý không lỗi, và làm sao tịnh niệm được thanh tịnh? Toàn những đề tài lớn không? Con người mình á, tạo tội, nói cho rõ là tạo tội, còn nói nghe cho đơn giản là tạo nghiệp. Mình tạo nghiệp, chữ tạo nghiệp này không có nghĩa là xấu không nha. Tạo nghiệp tốt cũng từ thân khẩu ý. Tạo nghiệp xấu cũng từ thân khẩu ý. Hằng ngày mình nói, mình suy nghĩ, mình hành động. Nếu mà mình suy nghĩ hành động mà nói theo Phật Pháp thì mình cũng đang tạo nghiệp đó. Nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp tốt. Cho nên quý vị nghe cái chữ tạo nghiệp đừng có dị ứng. Nó tôi mắc gì tạo nghiệp. Ví dụ như gặp cái người đó tụng kinh cả ngày, chị đó đang tạo nghiệp. Nên mình nghe mình sửng sốt, mình nói trời, sao tao tụng kinh mà biểu ta tạo nghiệp? Không hiểu ý rồi. Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp tốt. Còn thí dụ như người đó tối ngày ăn no rồi nói xấu người này, chỉ trích người kia, đó tạo nghiệp đó. Nhưng mà tạo nghiệp gì? Biểu xấu. Ba nghiệp thân khẩu ý rất quan trọng. Bởi vì tất cả thiện phước cũng từ ba nghiệp này, tất cả lỗi lầm khổ đau cũng từ ba nghiệp này. Cho quý vị thấy ở trong miền Nam đó, khi mà vô chuông mỏ đó là ba tiếng mỏ đầu, bon bon bon, cốc cốc cốc, ba tiếng mỏ là tượng trưng cho thân khẩu ý. Do thân khẩu ý tạo tham sân si, đọa ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ tỉnh giác rồi, chuyển tam độc thành tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tu giới, tu định, tu tuệ để thành tựu đạo quả. Ba tiếng mở đó là nghi thức khai chuông mở trong miền Nam. Bên này ba tiếng chuông, bên này ba tiếng mở. Rồi bon cóc, bon cốc, bon cốc, tu giới, tu định, tu tuệ, rồi cốc 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 cốc, chuyển sanh già bệnh chết, tứ khổ thành ra tứ trí, cộng 10 cộng lại từ 3 rồi 3 rồi 4 là thành 10 tiếng, tượng trưng cho thập nghiệp. Chuyển thập ác thành thập thiện, đó là 10 tiếng mỏ trong cái nghi thức khai chuông mỏ của miền Nam. Phật giáo có ba cái nghi lễ, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thì riêng ở miền Nam thì cái đó là cái nghi thức khai chuông mỏ. Cộng chung 10 tiếng mỏ tượng trưng cho thập thiện nghiệp. Còn nếu mình không biết thập thiện nghiệp thì mình chuyển cái đó thành ra thập ác. Người tu chuyển thập ác thành ra thiện. Cho nên chư tổ xác định với mình, dục hữu dục thú nhất thừa, bất ố lục trần, lục trần bất ác, hoàn đồng chánh giác. Nếu muốn hướng mình đến cái chỗ cao tột của Bồ Đề, đừng có ghét sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đừng có ghét mắt tai mũi miệng thân ý. Tại vì chính mắt tai mũi miệng thân ý này, nếu mình biết dụng nó mà tu thì nó sẽ hướng mình tới cái chỗ cao thượng bồ đề. Bởi vì thay vì mình thấy, mình lấy con mắt để mình nhìn, để mình luận đoán tốt xấu, thì bây giờ mình lấy con mắt mình nhìn Phật, mình nhìn cái thiện của người để mình học. Vậy con mắt thì nó có ác, quan trọng là mình có ý thức để dụng con mắt này như thế nào để mình tạo phước. Cái lỗ tai này nếu không biết dụng nó thì lỗ tai này tạo nghiệp nè, tạo nghiệp xấu nè, tối ngày nghe chuyện tốt, chuyện dở, chuyện thị phi của người khác. Lấy cái tai này bây giờ không nghe cái đó nữa mà nghe Phật pháp. Cái miệng này tối ngày cứ nói chuyện người này kia, bây giờ nói kinh nói pháp. Vậy thì thân khẩu ý vốn nó đâu có tội lỗi gì đâu. Ăn thua là mình có tuệ giác để mình dụng nó tạo phước hay tạo tội. Quý vị hiểu ý ha. Vì vậy cho nên á, cái thân, cái khẩu, cái ý của mình chính là ba cái chỗ tạo phước của mình. Mình có phước lắm mình mới có được thân, có được miệng và có được sự suy nghĩ. Có những người, người ta sanh ra đời này, ta có miệng để nói nhưng mà cái bộ óc thông minh ta không có, cho nên ta bệnh tâm thần. Rồi chính cái tâm thần ta bệnh thì ta không nói được lời lành, ta nói không có được cái gì hết. Hoặc là có nhiều người tỉnh hết nhưng mà từ bẩm sinh người ta sanh ra ta không nói chuyện được, hoặc là từ bẩm sinh người ta sanh ra người ta không nghe được, vân vân. Mình bây giờ có phước, có miệng, có thân, có sự suy nghĩ thì hãy nên chuyển cái đó thành cái sự tốt lành để mình thanh tịnh hóa. Còn cái chữ mà làm sao mình tịnh niệm, mình muốn thanh tịnh thì không buông bỏ mỗi ngày tịnh niệm. Có nhiều vị nói thôi tôi niệm Phật mà sao tâm nó tạp quá, nó loạn quá. Đó, khi biết mình loạn là tốt rồi đó. Trước kia loạn mà không hay, bây giờ loạn mà mình biết mình loạn, rồi mình cố gắng mình mỗi ngày biết tâm mình loạn, phải tu nhiều nữa, giữ hoài thời khóa đó không bỏ. Cũng giống như cái cây sắt mà mài riết nó cũng thành kim, phải không? Mài riết nó cũng thành kim. Hai cái miếng gỗ mà chạm với nhau không được dừng, liên tục một lát miếng gỗ nó sẽ phát lửa. Thì Đức Phật ví dụ sự tinh tấn cũng vậy. Chỉ cần mình chà mà một giây nào mình dừng thì mất hết cái cơ hội phát lửa. Liên tục chà thì Phật nói tinh tấn cũng như thế. Tinh tấn là siêng năng, sự siêng năng cũng như vậy. Con là một Phật tử tại gia đã thọ ngũ giới trong một đại giới đàn. Con có duyên được dự lễ thọ Bồ Tát giới tại gia. Trong khi nghe giới, sư cô có nhắc nhở chúng con không được nghe giới nếu chưa thọ giới, vì sau này không đắc được giới thể. Có phải chăng đó là một trong những lý do nhiều Phật tử sau khi thọ giới bị thối thất? Nếu chúng con không được tư duy về giới Bồ Tát thì làm sao chúng con có một quyết định chân chánh về việc thọ giới? Con xin Thầy giảng cho chúng con. Thưa đại chúng, nói như vậy chưa có rõ, cái vị mà cản trở đó chưa có nắm được cái ý. Tỳ kheo giới là riêng việc của tỳ kheo thì mình không được nghe. Đặc biệt Bồ Tát giới không có cấm. Thường thường á, các cái giới khác là thọ rồi mới học, nhưng mà riêng giới Bồ Tát là phải học rồi mới thọ. Tại sao? Bởi vì giới Bồ Tát chúng ta gọi là thông giới. Thông giới nghĩa là nó ăn thông cả cư sĩ lẫn xuất gia, và nó không phân biệt nam nữ, già trẻ, đuôi điếc, câm ngọng. Bất cứ người nào ai phát tâm thọ giới đều được thọ giới này để tu. Và trước khi thọ giới cần phải học giới trước khi thọ. Cho nên quý vị nào muốn phát tâm thọ Bồ Tát đại gia giới đó, quý vị đừng có thọ theo phong trào. Thấy người ta thọ mình cũng thọ theo, thấy người ta đắp y để được lên Bồ Tát cái mình cũng kiếm cái tấm gì tấm y đó mà mình cũng thọ, mà mình hoàn toàn không biết cái gì hết. phải học để biết trong giới đó giảng dạy cái gì, rồi chúng ta mới phát tâm được. Cho nên vị Phật tử hỏi này là đúng. Mình không hiểu sao nào, đặc biệt giới Bồ Tát không có cấm, mình phải học rồi mình mới biết những cái giới. Bởi vì Bồ Tát là người phát tâm hành động cụ thể để phát triển lòng từ của mình. Thứ nhất phải phát tâm Bồ Đề, thứ hai phải có lòng từ bi. Tâm Bồ Đề không phát thì lòng từ bi không có, làm sao thọ giới? Và thấy tàu mùng ghi tên hỏi gì vậy, cái gì vậy? Họ Bồ Tát, Bồ Tát là sao? Để có cái y này nè, cái là thôi ghi tên để rồi để được đắp cái y với người ta mà thiệt sự biết vậy, nó uổng đi. Cho nên quý vị không có gấp gì đó. Dù quý vị không thọ giới mà quý vị học giới, quý vị hành giới, bao nhiêu quý vị cũng là Bồ Tát. Tại vì sao có những Bồ Tát ẩn danh, có những Bồ Tát nghĩa là đang thực tập. Nhưng mà khi mình đã biết hiểu rồi, mình thọ một cách rõ ràng. Cho nên quý vị có cơ hội học Bồ Tát giới tại gia đó, quý vị cứ học, học cho rõ rồi quý vị phát tâm.
Thì là Phật, thầy con xin hỏi thầy về giới Bồ Tát. Thì có một số thầy nói là thọ Bồ Tát giới thì kiếp sau nên là người tiếp, tại nhà cũng hùng đùa. Ở những việc mà ngồi casino con thấy chính mắt thấy, ngồi từ sáng đến tối cũng đi thọ giới Bồ Tát, tại kiếp sau nên làm Bồ Tát chứ không phải làm chúng sinh. Tại nhà thầy giảng thì con xin thầy cho đại chúng biết. Thầy Bồ Tát Âu Châu này nhiều lắm thầy.
Thì bác nói là Bồ Tát mà con thấy ngồi casino từ sáng tới tối cũng là Bồ Tát đó. Bồ Tát giúp cho chỗ kia nó thêm money. Thưa đại chúng, như nãy Pháp Hòa có thưa đó, thôi thì cái việc gì thì của tự mỗi người mỗi biết. Riêng quý thầy thì phải có bổn phận. Dĩ nhiên á, người ta là những vị có thiện tâm khuyến khích mình thọ giới Bồ Tát để mình tu. Nhưng tự bản thân mình phải hiểu cái đó là cái gì và chúng ta cần tu tập như thế nào, chứ đừng có đi thọ theo cái kiểu phong trào. Thấy rần rần người ta làm rồi mình cũng làm theo thì nó mất đi cái hay của cái sự thọ giới đó. Xin thầy dạy cho con được rõ giới thứ 8 trong Bát Quan Trai giới là không ăn phi thời. Con thì có bệnh đường thấp, áp huyết thấp, bao tử dư chất chua. Đó là ba bệnh đó. Làm con không ăn như vậy, con phải thực hành như thế nào để không phạm giới thứ 8? Con rất muốn được thọ giới Bát Quan Trai thường xuyên. Thưa đại chúng, cái giới phi thời đó, ở trong 8 giới mà Bát Quan Trai đó, thì thường thường á, Bát Quan Trai quý vị chỉ thọ có 24 tiếng thôi, rồi sau đó mình xả giới. Và trong 8 cái giới này mình giữ một ngày một đêm á, thì cái giới cuối cùng gọi là không ăn phi thời, nghĩa là không ăn sau 12 giờ, tức là một ngày một bữa trưa thôi. Tuy nhiên cái giới này nó có mở nè, trừ trường hợp có bệnh, vậy là dính mình nè, dính cái vị Phật tử này. Cho nên nếu như vị Phật tử này có bệnh cần phải ăn, thì khi thọ giới này mình nói rõ luôn, giới thứ 8 là không ăn phi thời ngoại trừ trường hợp có bệnh. Vì khi mình có bệnh là mình ăn để trị bệnh, giữ cái sức khỏe của mình để tu, chứ không vì tham đắm mà mình ăn. Hai cái nó khác. Cho nên vị nào không có bệnh thì giữ giới. Nhưng mà có trường hợp, có nhiều nơi bây giờ cho thọ bát quan trai giới nhưng mà vẫn cho ăn cử chiều bình thường. Vì sao? Bởi vì đa số là những người còn đi làm và sức khỏe kém, cho nên cho ăn nhẹ buổi chiều để giữ cái sức khỏe và cái năng lực tu trọn một ngày, không có tội. Bởi vì đây là trường hợp đại chúng đồng giữ cái giới đó. Ví dụ bây giờ quy định ăn hai buổi, ngoài bữa ăn đó mình đi xuống bếp mình thấy người ta chiên chả giòn ngon quá, cái mình bẻ nữa muốn mình thử theo cái thói quen thì không nên, nếu mình không có nhu cầu. Trừ trường hợp những việc có bệnh, ngoài hai bữa chánh còn có hai bữa phụ, ăn miếng bánh hay miếng kẹo gì để mình uống thuốc không sao. Cho trường hợp này không có sao hết. Quý vị có thọ nhưng mà quý vị hiểu được cái ý nghĩa. Sẵn đây Pháp Hòa nói luôn, hôm trước cũng có nói ở cách đây mấy năm có nói một lần, khi mà chúng ta thọ giới và chúng ta giữ giới, nó có bốn trường hợp. Một là khai, hai là giác, ba là trì, bốn là phạm. Đây là bốn nguyên tắc giữ giới nè. Khai là mở, không? Giá là ngăn, trì là giữ, còn không thì sẽ phạm. Ví dụ như trường hợp vị Phật tử này bệnh thì cái giới thứ 8 phải khai, tức là giới theo đúng là không ăn chịu. Nhưng bây giờ bệnh mà khai, khai là mở phải không? Bây giờ sau khi mà mình ăn xong rồi, uống thuốc rồi, khỏe rồi, không có nhu cầu nữa thì không nên ăn. Nếu mà mình phải giá, tức là ngăn lại, ăn xong rồi uống miếng thuốc cái ta lại ta nói nè ăn thêm không, nó thôi tôi ăn miếng cho đủ uống thuốc được rồi, à hồi nãy ăn miếng thôi ăn miếng nữa cũng không sao. Thì khai là mở, giá là ngăn, mà bây giờ phải trì giới, tức là từ chối không ăn. Còn nếu lợi dụng đâu có sao, tôi bệnh mà. Đây là phạm. Bốn nguyên tắc giữ giới: khai, giá, trì, phạm. Cho nên học Phật rồi quý vị sẽ thấy Đức Phật không hề có một cái sự gò bó nào hết, mà Đức Phật rất linh động trong mọi trường hợp để hướng dẫn chúng ta tu. Thế mà bây giờ chúng ta hơn Phật đó. Có nghĩa là Phật không bao giờ nói mà mình tự nói mà. Làm cái này cũng được, làm cái kia cũng được. Riết cái người ta không dám đi chùa, người ta không dám tu, người ta đụng gì chúng tội hết á. Cái chén thầy ăn không được ăn, tội chết nha. Phật đừng có nói như vậy, thầy cũng giống mình mà, cái chén là để ăn, mà lỡ người ta lấy cái chén nó ăn, tội lỗi gì. Mình nói vậy có phải là mình đã vô tình mình đưa cái gì đó nó rất sâu, mà thiệt sự mình đem đạo xuống dưới thấp lè phè, tao hiểu. Cái chén là để ăn cơm, bây giờ mình có quý thầy mình để chén riêng đó là chuyện của mình, mà thật sự cũng không cần thiết nữa, không cần thiết nữa. Ngày xưa thầy có một cái bát, một cái bình bát, mỗi thầy đi tu có bình bát. Thời buổi này không còn bình bát nữa thì ăn cái chén. Bây giờ cái chén thì chén nào cũng là chén, mà mình để cái chén riêng, mà lỡ Phật tử nào ta lỡ ta lấy cái chén ta ăn, cái ta đang ăn vậy đó, lật đật trút qua cái tô khác lấy chén lại chén của thầy, đó là cái sai rồi vô cùng. Đó là sai vô cùng, mà mình làm như vậy đó, mình làm cho Phật người ta rất là khó chịu. Mà mình quý thầy mà mình quên Phật tử, mà thầy với Phật tử cũng là một con người. Mà nếu như người ta lỡ như vậy, mình để cho người ta nhẹ nhàng, không có sao hết. Đừng có làm cho người ta khó chịu. Một Phật tử người ta về chùa, mình mở chùa cũng muốn người ta tới, mình nấu ăn muốn người ta ăn, tổ chức lễ là muốn người ta tới, mà rồi mình làm nó trật tùm lum hết trơn, ai dám tới với mình nữa. Rồi bây giờ mình cứ vậy, rồi mấy đứa nhỏ làm sao nó tới với mình. Rồi mình ngồi mình nói trời ơi, tre già mà măng không mọc, nó mọc sao nổi dưới cây măng của mình. Nó mới lúng lúng mình đập cái bóp. Đừng có như vậy, học thật là nhẹ nhàng, tu phải thật là nhẹ nhàng.
Thầy ngồi, thầy ngủ. Dạ thầy, con ghế của thầy ngồi sao?
Không sao hết.
Con thấy chúng, con thấy có chỗ vừa ngồi cái bị sự la vào cái này xuống cái ngực luôn.
Thưa đại chúng ở trong chùa đó, cái cái này cũng là một cái lễ thôi. Ví dụ trong chùa có một cái ghế ngay giữa, giữa cái bàn trải đường dài, thì người ta quy định à cái chỗ này là chỗ của thầy trụ trì hay là chỗ của hòa thượng viện chủ, người ta nói như vậy. Nhưng mà lỡ một Phật tử nào đến, người ta không biết người ta ngồi, mà mình muốn mời người ta nói dạ chắc em mời chị qua bên này ngồi thì chút xíu nữa thầy xuống thầy ngồi đây thầy tiếp mình nhẹ nhàng thôi, chị đứng dậy chị ngồi tội chết. Chi thêm câu đó mà trong luật cũng đâu có câu nào nói là Phật tử ngồi ghế thầy tội đâu, cái này mình đặt mà. Mà biết rồi mình biến cái đạo Phật thành ra một cái đạo mà đụng đâu tội đó, rồi người ta không có tu hành gì được hết, người ta thôi thà rằng không biết thì thôi, mềm chí cũng tội chí đi Chúa. Thôi nhưng mà tội quá mẹ ơi. Mình nhẹ thôi, dạ chị chắc em mời chị ngồi bên này nha, thầy sắp xuống thầy chút xíu thầy ngồi đây thầy ăn cơm với mình. Tức là mình biết là mình ngồi đây lát thầy ngồi đấy, rất nhẹ nhàng, không có gì. Thí dụ bây giờ trong một cái chỗ đó không có chỗ, mình thường quy định là mình không được ngồi ngang với thầy. Bây giờ nãy giờ quý vị ngồi ngang với em nó xong ai nói gì. Đâu có gì đâu. Đó là mình để đặt ra để giữ cái sự cung kính. Nhưng ở những trường hợp nó không quan trọng để mình phải làm cái nghi thức đó, chẳng hạn như ngồi ăn bữa cơm thân mật, có chỗ thì cứ ngồi, ngồi ăn cơm thân mật. Nếu trong một cái nghi thức quá đường trang nghiêm thì ngồi có thứ lớp, chư tăng ngồi theo hạ lạp, lễ đó dành riêng cho chư tăng, thì cái trường hợp nó khác. Còn trong bữa cơm thân mật thì nó khác. Ở truyền thống Nam Tông á, là người ta sắm một số những cái rau màu trắng để sẵn ở trong nhà. Khi chư tăng đến để tỏ lòng tôn trọng và để quy định à cái ghế đó lát chư tăng ngồi, thì người ta lấy tấm ra trắng người ta phủ lên cái ghế đó. Thì tất cả Phật tử đều biết cái ghế đó là của chư tăng, mình không có ngồi vô đó, lát để dành chư tăng ngồi. Vậy thôi. Chứ còn người ta không có, và không có giới luật nào nói là mình ăn cái chén đó của thầy mình tội, rồi mình ngồi cái ghế đó của thầy mình tội. Không có. Tự mình do cái lòng cung kính của mình nói ra. Nhưng mình kính quá mình không biết cách để mình uyển chuyển, thì đâm ra Phật tử người ta không thích thầy mà cũng do mình. Thầy đâu có biểu gì đâu. Cho nên ví dụ quý Phật tử để dành thức ăn cho quý thầy, quý sư cô cũng vậy, do lòng kính trọng mình để dành. Nhưng mà nhớ là lỡ Phật tử người ta tới đông không có đủ ăn, cứ việc lấy hết tất cả những thức ăn của quý thầy ra cho Phật tử ăn. Quý thầy một lát mình lên mình nói thật luôn đó, mình nói thầy hồi nãy đông quá con lấy thức ăn của thầy cho Phật tử dùng rồi, Pháp Hòa bảo đảm không thầy nào sẽ nổi giận lên. Tại sao đồ ăn của tôi mà cô đem cho đi, bao giờ thầy nào nói không. Và thầy sẽ rất hoan hỷ, tốt đó, mình ăn cơm nước tương cũng được, thậm chí mình nhịn ăn một lát mình ăn sau cũng được. Mình ăn mấy chục năm rồi, đâu phải có một bữa đó đâu. Mà Phật tử đi về chùa, người ta không phải là người ta cần chén cơm đó, nhưng cái quan niệm Phật tử là đến chùa lễ Phật rồi ăn một miếng cơm lấy lộc. Mình đừng để người ta cơm không có ăn mà mang phiền đi về, hoặc là ngược lại ăn xong miếng cơm tức lên tới đây. Hết giờ chưa?
Chưa.
Mới có năm mấy phút rồi. Kính thầy giúp cho con biết tại sao có dịp nào thầy mặc y phục màu vàng và khi nào lại mặc màu nâu và tại sao? Và điều thứ hai là nếu phụ nữ có những ngày không được sạch, có được phép lại cúng Phật không thầy? Thưa đại chúng, trong Phật giáo đó, ngày xưa đó, chư tăng chỉ có một màu thôi, đó là màu vàng hoại sắc. Cái màu vàng đó tiếng Phạn gọi là ca sa, bây giờ mình đọc chạy đó là cà sa. Chữ cà sa không phải nghĩa là áo, mà chữ cà sa có nghĩa là màu hoại sắc. Thế nào gọi là hoại sắc? Trung Hoa dịch là bất chánh sắc, nghĩa là cái màu nó lúp lúp nâu nâu, vàng không vàng mà nó pha tạp vậy đó, tượng trưng cho màu của đất. Chư tăng mặc cái màu đó tượng trưng cho cái hạnh nhẫn nhục, tượng trưng cho hạnh nhẫn nhục là bởi vì đất á, cho dù đổ nước xuống, đổ nước sạch đất cũng nhận, đổ nước dơ đất cũng nhận. Người tu cái tâm mình phải rộng, phải dày như đất, người ta khen cũng được, người ta chê cũng không sao. Cho nên mặc cái màu hoại sắc, mà màu hoại sắc tiếng Phạn là ca sa. Và bây giờ chúng ta đọc là cà sa. Cho nên bây giờ người ta mới định, người ta nói cà và bốc khói, ăn lạnh lạnh kêu cà ren. Cà ăn bánh mì là cà ri. Cà đeo vô ngón tay là cà rá. Cà mấy ông mặc là cà vạt. Cà để trong bếp là cà ràng. Đi nghiêng nghiêng là cà niễn. Có cái thẻ đi shopping, cà thẻ. Cà nhiều quá cuối tháng cà lâm. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa và Việt Nam thì cái y phục của tu sĩ bắt đầu thay đổi để cho nó phù hợp với cái văn hóa truyền thống của hai đất nước này. Bởi vì Trung Hoa và Việt Nam đó, hễ kính trọng thì phải che kính chứ không nên để ở an. Cho nên những cái y phục này để thuận lợi cho việc đi lại, các ngài đã chế biến từ cái y quấn trong người trở thành những chiếc áo như thế này, vì nó ảnh hưởng cái văn hóa của Trung Quốc và Việt Nam. Bây giờ bắt đầu mình có thêm màu nâu và màu lam. Cái màu nâu như cái áo của bà mặc đây là để thứ nhất là đi ra đường, thứ hai là mình tiếp khách. Những cái sinh hoạt không có quá có tính cách trang nghiêm thì mình mặc cái áo này, nhưng nó đủ trang nghiêm và lịch sự mà không quá rườm rà. Cho nên mặc cái áo tràng nâu này. Cái y mà ngày xưa năm điều để mặc làm việc, bây giờ đã được thay thế bằng một bộ đồ ngắn có năm cái vạt, mà quý vị thường gọi là áo vạt hò, hay là cái áo nhật bình gài nút ở giữa. Bởi vì cái chữ tạp tối y hay là tạp tác y đó là y để mặc làm việc thường ngày. Mà tuy mặc thường ngày nhưng mà đối với mình nó vẫn còn lượng thượng bằng cách là mình quấn cái y đó. Cho nên các ngài đã chế giản tiện cái bộ y đó ra một bộ y phục thường ngày, mặc nấu ăn, làm việc trong chùa. Như khi có khách hay là đi ra đường hay một cái buổi lễ nào không cần phải quá là trang nghiêm nhưng mà cũng không có xề xòa, cái áo tràng nâu này đã đủ. Trừ khi nào lên một cái lễ tụng kinh quan trọng thì mình mới đắp cái bộ y vàng. Quý vị lưu ý như vậy. Ngày nay khi quý thầy đi pháp thoại để có tính cách nhẹ nhàng, quý thầy cũng thường mặc cái áo nâu này để sinh hoạt với Phật tử trong những buổi Phật pháp như thế này, để có tính cách nhẹ nhàng, không quá là trang nghiêm, gọi là một cách nghiêm túc theo lễ nghi, mà cũng không có phải là chúng ta gọi là ồn ào mà chúng ta giữ được cái đạo tình trong sinh hoạt. Nó chỉ có vậy thôi. Thì cái màu lam là cũng là màu đất, nhưng mà đất này đất non. Màu nâu cũng là đất mà đất già. Ý muốn nói rằng mình tu là mình chuyển từ cái sự nhẫn nhục căn bản cho đến những cái nhẫn nhục sâu sắc. Hay nói một cách khác, màu lam là màu hương khói nhẹ nhàng. Mình tập tâm mình nhẹ nhàng với hương khói. Màu nâu hay màu vàng là tượng trưng cho nhẫn nhục, nhu hòa. Và mình phải tập cái tâm mình như đất, có thể dung chứa tất cả mà không hề khó chịu. Kính xin cho con hỏi phương cách để cắt sáu căn. À xin lỗi, câu thứ hai của câu hỏi này là: nếu người nữ có những ngày không được sạch, có được cúng Phật không? Thì thưa đại chúng, đây là một cái phần bình thường của một người nữ, không có gì trở ngại. Ăn thua là sự giữ sạch và tâm mình. Còn cái chuyện đó là chuyện bình thường của người nữ, quý vị đừng có trở ngại cái chuyện đó, để rồi mình khó chịu và mình bỏ đi cái thời khóa hành trì của mình. Tự mình phải biết mình phải làm gì để mà sạch nhất trong mình có thể. Quý vị hiểu ý mà ha. Rồi, xin cho con hỏi phương cách để cắt sáu căn. Quý Phật tử mà mới bắt đầu nghe Pháp đó, thì sáu căn là gì? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và nói chữ cắt này thì nghe ớn quá. Thưa đại chúng, ý cái câu này muốn nói là làm sao để chúng con có thể ngăn giữ được sáu căn của mình. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, dục thú nhất thừa, bất ố lục trần. Nếu mình muốn đi đến chỗ cao thượng Bồ Đề thành Phật, đừng có ghép sáu căn sáu cảnh, bởi vì chính nó cũng thành tựu cho mình được con đường đạo quả tốt đẹp, tại mình không biết cách dụng nó thôi, chứ đâu cần cắt nó làm chi. Bằng chứng là quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa nói không, người nào tụng kinh Pháp Hoa sẽ được bao nhiêu trong công đức của mũi, bao nhiêu trong công đức của tai, bao nhiêu trong công đức của miệng. Thì thế tại sao chúng ta phải cắt nó? Mà chữ cắt ở đây hay là chữ bỏ ở đây muốn nói là sao? Chúng ta đối cảnh mà chúng ta đừng bận lòng. Bao gồm ví dụ vậy nè, đây là cái hoa rất là đẹp, đây là cảnh, đây là sắc. Con mắt Pháp Hòa là căn, nhãn căn, nhìn sắc cảnh đẹp, biết đẹp vậy thôi. Lỡ chưa hết buổi lễ nữa, một em Phật tử đi ngang nó kéo cái dĩa xuống bể, bông gãy hết, mình ngồi mình bực bội cả buổi, đây là mình dính rồi. Nếu mình thấy nó đẹp, mình biết đẹp, nó chỉ mới là cảnh thôi. Còn nếu mình thấy nó đẹp mà mình dính mắt với nó, thì nó bây giờ bắt đầu thành trần. Hai chữ đó phải rõ. Không thể cái nào cũng là cà trần được hết. Mình vẫn nghe nhưng mà không dính thì cái tiếng đó là thanh cảnh. Còn như nếu mình dính nó là gì? Thanh trần. Mình vẫn ngửi bình thường là gì? Hương cảnh. Còn nếu như mình dính nó là hương trần. Cho nên tại sao khi mình đi ngang, mình đi trong đời mấy chục năm nay, gặp bao nhiêu cô, bao nhiêu anh chàng, mình không có gì hết, thì mình vẫn gặp bao nhiêu người đẹp, nhưng mà không có người nào để mình dính mắt hết, thì những người đó chỉ là gì? Cảnh. Tự nhiên một ngày nọ mình gặp cái người đó, cái mình thương, mình để ý, mình tìm số phone, mình hỏi tên, thì người đó bây giờ là gì? Trần. Rồi bắt đầu mình định nghĩa, làm sao định nghĩa được tình yêu. Nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Tại người đó bây giờ thành gì? Trần rồi. Cho nên á, Có một người đệ tử hỏi một người thầy: thưa thầy, làm sao để con tu và con kiểm được cái tâm con? Thì ông thầy mới nói: ví dụ ở trong nhà có một con khỉ, ở bên ngoài có 6 cái cửa sổ, có 6 con khỉ, rồi nó đứng đó, nó kêu chéo chéo, rồi con khỉ trong này đáp, con nào kêu con này đáp. Thì người đệ tử nói: dạ nếu con khỉ của con nó ngủ rồi làm sao? Ông thầy từ ở trên cái ghế ngồi thiền đang giảng dạy chạy xuống đất, nắm cái tay người đệ tử, chéo chéo: tôi với ông gặp nhau rồi. Cái con khỉ ở trong nhà là tâm của mình, 6 con khỉ bên ngoài là 6 trần, 6 cảnh. Nếu như ở ngoài nó réo mà tâm mình vẫn bình an thì giống như con khỉ nó ngủ, phải không? Mà con khỉ nó ngủ mà nó kêu thì mình không có đáp gì hết, thì có phải mình tu chưa? Cho nên á, mình ở đây là một sự tu tập chứ không phải là một lý thuyết. Mình tập làm sao có ăn thì mình cứ ăn, bữa nay ngon nè, ngày mai dở một chút nhưng mà nó vẫn là ngon nè. Đem cái ngon ngày hôm qua đã qua rồi so với cái bữa nay, để rồi phiền muộn với cái bữa nay, đó là mình để cho con khỉ này nó hoành hành. Tại sao mình không, bữa nay là mình ăn bữa nay, cứ lấy cái ngày hôm qua để so sánh chi? Hôm qua ngon hơn, mà hôm qua là cái đã rồi, mà tại sao không ăn cái bữa nay? Có phải mình sống thường như vậy không? Mình thường như vậy cho nên tâm mình không an. Cho nên 6 căn cứ nhìn, cứ nghe, cứ thấy mà không dính, bình thường. Còn mình thấy đâu dính đó, dính cái khổ khăn. Cho nên mình thấy lỗi người nhiều mà mình không thấy lỗi mình. Mà Lục Tổ nói, một khi thấy lỗi của mình thì lỗi, một khi mình thấy lỗi của người thì lỗi của mình ngay dưới chân. Lục Tổ nói vậy, mình thấy lỗi của người là lỗi, lỗi của mình ngay dưới chân mình rồi. Có 3 người đệ tử hứa hẹn với nhau ngồi trong cái phòng thiền mà không ai nói chuyện, mà lỡ ai la lên trước là người đó thua. 3 người đang ngồi yên tĩnh vậy thì có thắp cái đèn dầu, một cái luồng gió nó loàn vô cái nó thổi tắt cái đèn đi. Cái người thứ nhất sợ quá la lên: ma! Cái người ngồi thứ hai: tại sao anh nói chuyện? Cái người thứ ba khoái quá: ui cha, hai anh nói trước còn tôi không có nói gì hết. Mà rốt cuộc mấy người nói nghe sao giống mình quá. Bạch thầy, con đã quy y rồi nhưng vẫn thích cái passport của thầy. Dạ không sao, rồi đã qua đó rồi. Quý vị thích cái gì không được, chứ còn thích mấy cái này là muốn bao nhiêu cũng được. xin hỏi một câu: tri ân bất cầu báo, vì cầu báo là nhân ngã chưa xả trong luận Bảo Vương Tam Muội. Và một câu là hảo sự bất như vô. Hai câu này có mâu thuẫn không? Trước hết có bà xin đọc cái câu trong luận Bảo Vương Tam Muội cho nó rõ là: thi ơn bất cầu báo, chứ không phải tri ơn. Thi ơn tức là mình làm ơn, không cầu sự báo đáp. Thi ân bất cầu báo, vì cầu báo là thi ân có mưu đồ, chứ không phải là nhân ngã chưa xả. Nếu như mình giúp đỡ cho ai, mình đừng có cầu người ta báo đáp. Vì khi mình cầu người ta báo đáp là lúc mình làm ơn có một sự tính toán, tức là có mưu đồ. Còn mình thấy á, hảo sự bất như vô. Chữ hảo sự ở đây là việc tốt, việc lành. Thấy bất cứ việc lành đừng coi nó là không. Hay cách khác là tất cả những sự lành mình cũng coi như là không có. Ở đây á, hảo sự bất như vô là tất cả việc lành mình làm, phải không, mà không có coi nó là chú trọng được. Mình đừng có chú trọng việc của mình làm, để rồi mình thấy có một cái nhân ngã, có một cái báo đáp ở trong đó. Không có gì mâu thuẫn. Mà cái câu này để nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta làm điều lành, điều thiện, là chúng ta làm hết lòng mà đừng có cầu một cái gì, dù là cái sự đó thành đạt. Ví dụ hôm nay, quý vị tổ chức cái buổi này là vì tất cả mọi người xung quanh có lòng Phật Pháp, quý vị chịu bỏ công, bỏ của, bỏ sức ra làm. Nhưng cũng đừng nghĩ là hôm nay phải bao nhiêu trăm người. Ví dụ hôm nay ngồi đây sáng giờ cũng trên dưới 200. Nhưng mà lỡ ví dụ chỉ có 50 người, cái ban tổ chức cũng đừng buồn gì hết. Tại vì mình đã làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Còn việc đó thành bao nhiêu đó là mọi việc do cái duyên. Có thể do thời tiết, có thể do cái ngày mình tổ chức là ngày thường. Mà ngày thường mà người ta đi được bao nhiêu cũng là quá quý rồi. Cho nên mình bất cứ việc gì mình làm, mình cứ làm hết lòng của mình. Thấy việc làm tốt, không thể coi nó là không có được, mà phải có. Vì thấy có thiện cho nên mới làm thiện. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng như vậy, coi như là mình
này biết được
hơn một giờ
chưa
đủ.
Bạch thầy, tôi là pháp danh là Thiện Trọng, nên tôi muốn xin hỏi thầy một câu nữa. Nghe được thì giờ cũng hơi nhiều cho thầy quá rồi. Anh ơi, bây giờ tôi muốn hỏi về cái thứ nhất là một cái từ ngữ mà từ điển thì không có, là ngữ pháp là trong Đạo Phật có nghĩa là gì ta? Sắc thanh hương vị xúc pháp, ngữ pháp có nghĩa là gì? Thứ hai thầy cho tôi hỏi luôn rồi, em trả lời luôn là thứ hai là thầy, tôi thấy thầy giảng rất là hấp dẫn, tất cả ở đây ai cũng thích thú nghe thầy. Thầy lại kèm thêm tiếng Anh nữa. Rồi nếu như vậy thì thầy đi ở mấy cái tiểu bang khác của Canada, thầy có dịch ra tiếng Pháp cho họ không? Thứ hai. Còn một cái thứ ba nữa thì tôi có đọc được cái pháp của thầy Thanh Từ là bộ trần hiệp giác, thì cái đó thì tôi cũng không có hiểu rõ lắm, nhưng mà tôi áp dụng cái đó thì tôi được có một cái thành công là tôi bỏ được cái món thuốc hút đó, để cho tôi sửa lại cái con người của tôi, thì nó là thành công lắm. Rồi ok, còn một điểm thân ngắn thôi, thầy trả lời ngắn mà đâu có sao đó. Còn một cái nữa đó thì tôi nghĩ thì thầy có một cái quyển chuyển nó rất là hay, mà tôi nghĩ chắc là lẽ thầy có biết cái chiêu nào để cho mình giảm bớt cái nghiệp. Thầy có cái chiêu nào cho nó giảm bớt cái nghiệp chứ thầy? Tôi kiểu tới là năm mấy năm rồi nhưng mà cũng không hết đâu thầy. Rồi tôi nghĩ chắc có lẽ là ở đây thanh niên thiếu nữ ai cũng cần, nữ cũng cần cho nam, mà nam cũng cần cho nữ, để kéo dài cái hạnh phúc trong gia đình. Mà chắc thầy có cái chiêu mà tôi nghĩ chắc thầy có. Xin cảm ơn thầy.
Rồi bây giờ hồi nãy bác nói là chỉ một câu mà hò ra bốn câu. Này giống như là bà xã đó, anh tấp vô chợ cho em ghé mua bó hành thôi, ra liền rồi. Ông ngồi ông chờ cả buổi, nói bà đi mua bó hành dữ vậy, tại em thấy ngò nó rẻ. Đi ra hồi mấy món luôn. Rồi bây giờ thứ nhất bác hỏi chữ pháp. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh hay là trong tất cả những Phật Pháp có cái câu là tất cả các Pháp đều là Phật Pháp, hay là sắc thanh hương vị xúc Pháp. Vậy thì cái chữ Pháp này nó nghĩa gì?
Dạ.
Cái chữ Pháp này nó không đồng nghĩa với chữ Phật Pháp. Mà cái chữ Pháp ở cái trường hợp này chúng ta phải hiểu là tất cả những hiện tượng sự vật. Ví dụ hoa này là một pháp, Tượng Phật là một pháp, cái bàn là một pháp, bất cứ hiện tượng sự vật gì xung quanh ta đều là pháp đó. Mà phải thấy tất cả các pháp đều là không, nhớ không? Đó gì vậy? Sắc thanh hương vị xúc pháp, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, tất cả các pháp đều không có cái tướng thiệt của nó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nhầm nhắm cái hoa này, quý vị nó thủy tiên. Pháp Hòa, quý vị nhìn nguyên cây này thủy tiên là tại mình đặt nó là thủy tiên, chứ thực ra nó không hề xưng nó là thủy tiên. Bây giờ mình kêu thủy thần, thủy thổ cũng không sao hết, vì đó là một pháp thôi mà. Hiện tượng sự vật chỉ là một pháp do duyên sanh, tất cả các pháp là do duyên sanh.
Xin tổ,
đã là duyên sanh thì là tạm có, chỉ là giả có thôi, đừng có dính pháp nào hết. Phải thấy tất cả các pháp đều là duyên sanh, mà đã là duyên sanh thì như huyễn, tức là như giả, tạm có. Đây nè, quý vị gọi cái này là cái hoa, mà ngắt một cánh là cánh hoa, chỉ cái này là lá, không có cái gì gọi là chùm hoa. Nhưng mà hoa, hoa lá kết một ngày cái chùm hoa, mà hỏi đem ra từng cái chùm không thấy, cái chùm không có. Nhìn cái thân này kêu toàn bộ đây là thân, nhưng khi chỉ tóc, móng, răng, da, mắt, không có cái nào gọi là thân hết. Mà mọi cái pháp này, một con mắt là cái pháp, tai là cái pháp, tất cả các pháp gom vô trong cái này kêu là thân. Vậy thì cái thân này là một pháp tổng hợp của các pháp khác, rời các từng cái ra, các pháp riêng lẻ, mà không có pháp nào tồn tại vĩnh viễn. Thị chư pháp không tượng, các pháp nó có nhưng mà tạm có, chứ không phải là thật có. Tiếng Anh là temporary, not real, chứ không có nghĩa là nothing. Đâu phải là nó có, nó có rõ ràng mà. Not nothing, it's not nothing, it's not real.
Dạ.
Thì chư pháp không tương. Hiểu chư pháp ha?
Dạ.
Rồi bây giờ nó tới tiếng pháp. Ba nói là thầy đi đâu thầy cũng tùy mấy em nhỏ này nói tiếng Anh, vậy thì đi qua vùng Pháp thì nói tiếng Pháp phải không? Em đi qua vùng nào em nói tiếng gì cũng được đó. Chẳng hạn như quý vị cần nói tiếng Đức, Pháp Hòa nói tiếng Đức cũng được, cứ nói một câu ngắt nửa đoạn kêu tiếng Đức. Thứ tiếng, cái quan trọng là ta có hiểu hay không. Tiếng gì nói cũng được
đó.
Rồi bây giờ đến cái câu thứ ba. Cái câu này là một cái thuật ngữ trong đạo Phật, bội trần hiệp giác, hay ngược lại là bội giác hiệp trần. Chữ bội là đẩy ra, trần là những cái nhiễm ô bên ngoài, mình đẩy những cái trần ra để mình hợp về với cái sự giác ngộ, đó là mình tu. Còn nếu ngược lại, mình là người tu rồi hay là mình có một nỗi biết giữ, mình lại đẩy cái giác ra gọi là bội giác, để mình nhảy ra mình hiệp trần. Quý vị thấy không, chưa tu thì mình bội giác hiệp trần, bây giờ mình biết tu rồi thì phải làm gì? Bội trần hiệp giác.
Rất hay. Thầy giải thích rất hay.
Còn chiêu cuối cùng.
Cái chiêu nó quan trọng nhất là này.
Đang lắng nghe câu đó thầy.
Cái chiêu này rất nguy hiểm.
Cái chiêu này là phải để mời bác lên đây.
Tại hỏi gì đi.
Tại vì sao? Tại vì người tu á không có chiêu nào mà có tất cả các chiêu. Còn có một chiêu nào thì bị một chiêu đó nó chiêu. Nghĩa là sao? Mình không là gì, mình mới là tất cả. Còn mình là gì rồi thì ai dám gọi mình là gì nữa? Bác sống trong đời, bác có chiêu của đời. Em sống trong đạo. Mà đụng với đồ lắm đau.
Đây nói hay quá, hay quá.
Mà xin thưa với đại chúng á, quý vị có nhớ cái phim mà cô gái đồ lông á? Nghe bây giờ nói cho tao nha. Khi mà các giáo phái đánh lên tới tới Võ Đan á, thì Trương Vô Kỵ mới chép mặt vô gặp sư tổ, mới nói sư tổ, con là Trương Vô Kỵ, đệ tử của người thứ năm của sư phụ. Thì ông sư tổ Trương Tâm Phong mới dạy cho Trương Vô Kỵ mấy chiêu đánh. Ông muốn mấy chiêu, ông say hỏi con nhớ không? Nói dạ con nhớ 10 phần. Ông đánh tiếp, đánh một hồi hỏi con nhớ, dạ con quên hết trơn. Ông sư phụ gật đầu. Tại vì sao? Vô tướng mới là tất cả các tướng. Còn có một tướng nào thì tướng đó sẽ bị diệt. Bác sống 50 năm mà bác còn ngồi đây mà hạnh phúc tới giờ là chắc hẳn bác nhiều chiêu. Thôi đừng hủa chiêu nào cho nó xong. Được chưa?
Dạ, thầy cảm ơn thầy nhiều.
Dạ, con xin kính bạch thầy, con cũng có một chiêu cũng muốn thầy trả lời cho Phật tử nghe. Hồi nãy có cô Phật tử nào đó gửi cho thầy là hai câu hỏi, nhưng mà thầy mới trả lời có một câu à. Còn một câu là cô muốn thầy là ca giọng cổ gì đó. Mà Phật tử đây cũng muốn thầy đáp lời, chứ để không mấy cô ấy về tối ngủ không được. Thầy cũng còn mắc nợ nữa đó thầy. Dạ, mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bác, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng. Trước khi chúng ta chấm dứt cho Pháp Hòa và quý Phật tử ở trong đoàn từ Canada và Hoa Kỳ sang đây, tổng cộng là 6 vị, xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý Phật tử ở tại địa phương này cũng như các vùng phụ cận. Mặc dù là ngày thường, nhưng quý vị đã đem hết cái tình của một người đồng hương, đồng đạo để tiếp đón phái đoàn trong ngày hôm qua cho tới bây giờ. Mặc dù sẽ còn vài ngày nữa để gặp quý vị, nhưng mà ngày mai cũng sẽ có một số Pháp Hòa không gặp cho đến ngày về. Thì ở đây Pháp Hòa xin được bày tỏ lòng biết ơn của Pháp Hòa, trước hết là đến với quý bác, quý chú, tất cả những vị đã đem hết tấm lòng của mình để cho ngày hôm nay. Và cũng xin đại diện tất cả quý vị hiện diện hôm nay cảm ơn ban tổ chức đã dành tất cả rất nhiều thời giờ và năng lực để cho chúng ta có được buổi một ngày hôm nay hạnh phúc. Xin được tri ơn và cầu nguyện tam bảo chứng minh và gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm an lạc, sở nguyện viên thành. Và thể theo yêu cầu của quý vị đó, thì Pháp Hòa sẽ hát cho quý vị nghe một bài. bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng chắp tay và chúng ta cùng hát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đón thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Kính thưa toàn thể đại chúng, chư tổ có câu: Phật pháp hoàn truyền cho chư tăng hoàn hóa, tam bảo hương thịnh nhờ đàn việc phát tâm. Bổn phận cho chư tăng là những người phải mang Phật pháp đến cho tất cả những người Phật tử, và những người Phật tử thì luôn luôn có lòng hộ trì làm cho Phật pháp già lam được hương thịnh. Nói chung, dù tại gia hay xuất gia, chúng ta đều là những người Phật tử, đệ tử của Đức Thế Tôn, và phải có bổn phận mang giáo pháp của Đức Thế Tôn truyền sang cho tất cả mọi người, và làm cho ánh sáng này càng ngày càng tỏ, cho tất cả mọi người được nương nhờ. Phóng hòa từ xa đến đây chỉ với một tâm niệm duy nhất là muốn mang Phật pháp đến trong khả năng của mình để truyền hướng cho quý vị. Và Pháp Hòa cũng được đón nhận tất cả những tấm lòng của quý vị, từ những bác lớn tuổi cho đến các em rất nhỏ. Dù đi đường xa nhưng cũng không bớt thấy mệt, dù làm việc thật nhiều nhưng đã được tưới tẩm bằng tất cả tình thương của quý vị. Xin nguyện tất cả chúng ta đời đời kiếp kiếp cùng là những người đạo hữu pháp lữ với nhau, cùng nâng đỡ nhau trên con đường tu tập Phật pháp. Và trong quá trình sinh hoạt với quý vị, nếu có điều gì sơ sót, cũng mong quý vị niệm tình hoan hỷ cho. Nam mô Công Đức Long Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta có cần thưa thầy cho mấy thầy nữa không? Là để xin thầy tu niệm với tụi con A Di Đà Phật.
Để mình được chút đi chụp hình.